Một cuốn sách ca ngợi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được ra mắt hôm 20 tháng 6, chỉ một ngày sau khi người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam tiếp tục vắng mặt trước công chúng khi không đến dự buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mà trước đó đã được truyền thông nhà nước thông báo. Cuốn sách về ông Trọng có tên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị đồng phối hợp tổ chức ra mắt ở Hà Nội. Cuốn sách dài hơn 600 trang mà theo Zing News sẽ giúp người đọc hiểu hơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được coi là khởi xướng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, là người đốt lò vĩ đại, Tổng Tư lệnh lòng dân. Trước đó một ngày, truyền thông trong nước cho biết ông Trọng đã xin phép vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội do bận công tác. Nhận xét về thời điểm ra mắt sách, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng ông không hiểu ý định của những người xuất bản và biên tập muốn gì khi xuất bản sách này trong khi ông Trọng vắng mặt trong 30 ngày qua.
Thường là sau khi một cái người nào đó qua đời thì người ta xuất bản một cái cuốn sách đại loại với cái tiêu đề kiểu như vậy. Thế thì tôi cũng không hiểu là họ muốn lịnh bợ ông Nguyễn Phú Trọng hay là họ muốn có một cái ý đồ gì đấy thì thực sự tôi là không thể biết được. Với những người bình thường thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm gỡ cho ông Trọng.
Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được tin tức trích lời nói tại buổi lễ ra mắt sách tại trụ sở Báo Nhân dân rằng việc đưa ra cuốn sách này có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng và công tác thông tin tuyên truyền hiện nay. Tiến sĩ Quang Nga, một dịch giả, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội, nói:
Tôi cũng chẳng hiểu tức là gì là với cuốn sách ấy thì họ chỉnh đốn đảng họ như thế nào. Trong khi mà như vậy là gì là vừa mới mấy ngày vừa qua, cái chuyện mà gọi là 4 năm tướng công an bị bắt và bị đi tù, rồi cái chuyện vài ngày vừa qua thì 2 tướng của hải quân cũng lại bị kỷ luật, rồi cái chuyện thanh tra bộ xây dựng với Vĩnh Phúc, rồi biết bao nhiêu là những cái chuyện như vậy hàng ngày nó dồn dập nó đổ vào tai và mắt của người dân. Thì tôi nghĩ là người dân, người ta bây giờ người ta tin vào những cái hành động chứ người ta không còn tin vào những cái lời nói ấy. Và họ có muốn làm bất kể cái gì để khôi phục lại cái đấy, tôi nghĩ rằng đấy là một cái chuyện vô vọng.
Ông Trọng, 75 tuổi, là người khởi động chiến dịch chống tham nhũng được cho là có mục tiêu chính trị, trong đó hàng chục quan chức cấp cao và lãnh đạo các ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử với những bản án nhiều năm trong tù. Cuốn sách ca ngợi ông Trọng là một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, tổng hợp những bài viết của các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong nước và ngoài nước. Đồng thời, đây còn là tư liệu quý về người đứng đầu đảng, nhà nước được cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân ở mọi miền cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài tin tưởng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, ông Chính được Trinh News trích lời nói. Tuy nhiên, tiến sĩ Quang A so sánh cuốn sách này với Báo Nhân dân, tờ báo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cho rằng sẽ chỉ có một số ít người tìm đọc.
Ngoài các cái một số đảng viên, tôi không tin rằng tất cả các đảng viên đều đọc, thì chẳng có ai đọc cả. Bởi vì ra ngoài đường cũng chẳng ai bán cả. Và tôi nghĩ là cái sách này, nếu mà nó không được gọi là bao cấp của ngân sách thì phải đưa ra kinh doanh, thì cuốn sách này sẽ là cuốn sách lỗ to. Bởi vì trừ một vài chục người mà muốn nghiên cứu thì người ta sẽ đọc, chứ còn số đông người sẽ không bài đọc.
Sự vắng mặt liên tục của ông Trọng trong 2 tháng qua đã gây ra nhiều chú ý và đồn đoán về tình hình sức khỏe của người hiện đang kiêm nhiệm 2 chức vụ cao nhất Việt Nam. Ông Trọng chỉ xuất hiện 2 lần vào giữa tháng 5 sau 1 tháng vắng mặt với những tin đồn ông bị đột quỵ trong chuyến thăm tới Kiên Giang hôm 14 tháng 4. Ông Trọng đã vắng mặt trong lễ tang của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và ngày trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 mà báo chí trước đó đã đưa tin rằng ông sẽ tham dự. Ông Trọng được bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 năm ngoái sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột từ trần vì bào bệnh. Theo nhận định của giới quan sát chính trường Việt Nam, nếu hai chức vụ mà ông Trọng đang kiêm nhiệm bị bỏ trống, thì nó sẽ gây ra một sự chuyển đổi về cán cân quyền lực ở Việt Nam trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản vào năm 2021.
Việt Nam đã thành lập một nhóm chuyên gia đặc biệt, trong đó có 4 nhà khoa học gia người Nga từ Lenin Lab, phòng thí nghiệm Lenin, để giúp bảo quản thi hài đã ướp của ông Hồ Chí Minh, người sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Truyền thông Việt Nam đưa tin mà Hội đồng Khoa học sẽ đánh giá tình trạng của thi hài đã được ướp cách đây 50 năm và đề xuất giải pháp hầu gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng gồm các nhà khoa học Việt Nam và Nga sẽ khởi sự làm việc trong tháng tới. Báo chí Việt Nam cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 6 đã quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Y tế cấp nhà nước để đánh giá tình trạng của thi hài cố lãnh tụ Hồ Chí Minh sau 50 năm bảo quản. VN Express cho biết, Chủ tịch Hội đồng phía Việt Nam là giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. 4 nhà khoa học Nga do giáo sư Benin Viktor Vasilievich, trưởng khoa hình thái Đại học Y Quốc gia Moscow làm chủ tịch. Các chuyên gia người Nga đến từ Lenin Lab, phòng thí nghiệm Lenin nổi tiếng ở Moscow, nơi đã ướp xác lãnh tụ Vladimir Lenin vào năm 1924. Các chuyên gia người Nga đến từ phòng thí nghiệm Lenin cũng đã ướp xác và bảo dưỡng xác của các lãnh tụ cộng sản khác như Kim Il-sung, Kim Jong-il, tức là ông nội và cha của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, và ông Hồ Chí Minh của Việt Nam, theo giáo sư Alexei Yorchak thuộc Đại học California Berkeley, người đang viết một quyển sách về các xác ướp của các lãnh tụ cộng sản. Theo một bài báo trên tờ Moscow Times, được tờ báo The Guardian của Anh tải lại vào năm 2016, thì công tác ướp xác được thực hiện trong vòng bí mật tuyệt đối. Quá trình ướp xác nguyên thủy mất vài tháng, và các xác ướp cần được bảo dưỡng thường xuyên. Cứ 1.5 tới 2 năm, các thi thể này lại được bảo dưỡng bởi các khoa học gia đến từ Moscow. Giáo sư Yorchak nói, viện dẫn các cuộc phỏng vấn ông đã thực hiện với các khoa học gia phòng thí nghiệm và các cuộc nghiên cứu ở thực địa. Reuters trích dẫn trang web của Ủy ban Quản lý Lăng Hồ Chủ tịch cho biết, Nga đã bắt đầu tính tiền các chất ướp xác sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong di chúc cuối cùng, ông Hồ Chí Minh đã bày tỏ nguyện vọng được hỏa táng, nhưng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, viện nguyện vọng và tình cảm của nhân dân đã quyết định ướp xác để mở ngoặc sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Bác và thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Bác, theo Vietnamnet. Những bình luận trên một diễn đàn trực tuyến về chủ đề này hôm nay đa số ủng hộ giải pháp hỏa táng theo di nguyện của người quá cố và thay thế thi hài bằng một tượng sáp. Nhà báo Trương Huy San cũng tán thành giải pháp này. Ông viết, nên hỏa táng theo di nguyện của Hồ Chí Minh, giữ lăng như một chứng tích của thời Việt Nam Cộng sản, làm tượng sáp thay thế thi hài trong quan tài kính. Ông Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, mặc dù Bộ Chính trị đã sửa lại ngày thành ngày 3 tháng 9 năm 1969 để tránh trùng với ngày lễ lớn của Việt Nam.
Hà Nội hôm 20 tháng 6 cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh xử lý tàu của họ cũng như bồi thường cho các ngư dân Việt bị ảnh hưởng. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về việc gần đây một số tàu cá ngư dân Việt Nam đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị tàu công vụ Trung Quốc khống chế, tịch thu ngư cụ, tài sản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hành động nói trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông trong nước hôm 7 tháng 6 đưa tin một tàu chụp mực của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc chặn và cướp đi 2 tấn mực khô ở khu vực đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Sau khi đe dọa sẽ cắt lưới, lấy hết tài sản và lai dắt tàu về Trung Quốc nếu tái phạm. Theo bà Hằng, hành động trên của Tàu Trung Quốc còn vi phạm luật quốc tế đối với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết đối với vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc và đe dọa an toàn tài sản của ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển này. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm các nhân viên và tàu công vụ Trung Quốc vi phạm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội. Việt Nam còn yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và kêu gọi Bắc Kinh có hình thức giáo dục các nhân viên của phía Trung Quốc không để tái diễn vụ việc tương tự. Bà Hằng cho biết đại diện Bộ Ngoại giao hôm 19 tháng 6 đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động nêu trên. Đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc cản trở tàu cá và ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển có tranh chấp này. Hồi tháng 3, một tàu cá và 5 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc xử lý nghiêm tàu hải cảnh xua đuổi tàu cá Việt Nam và bồi thường thỏa đáng cho ngư dân. Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm trên Biển Đông trong suốt 20 năm qua, bất chấp phản đối từ các nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 5 chính thức lên tiếng phản đối và bác bỏ lệnh cấm này.
Các chuyên gia quốc tế khen ngợi Việt Nam biết tận dụng nội lực, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài và tranh thủ tham gia các hiệp định thương mại quốc tế nên ít bị ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Hôm 19 tháng 6, tại một cuộc hội thảo ở thủ đô Washington do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO tổ chức, bà Deborah Elms, nhà sáng lập và là giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Asian Trade Center có trụ sở ở Singapore, biểu rằng cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ảnh hưởng cả tiêu cực và tích cực đến các nước trong khu vực. Bà nhận định rằng Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á biết lèo lái giỏi nhất bằng chính nội lực của mình trong khi môi trường kinh doanh quốc tế đang hỗn loạn do tác động của cuộc chiến.
Well, Vietnam is doing, I think, the best. That's why they've got so much inbound investment. And the reason why they've done, I think, relatively well is that they have tried to get their domestic house in order, even before this.
Tôi nghĩ Việt Nam đang lèo lái tốt nhất trong môi trường kinh tế khu vực hiện nay. Điều này có được là vì họ còn thu hút được nhiều đầu tư từ bên ngoài. Một lý do nữa là họ thực hiện các bước khá tốt trong việc gia tăng nỗ lực trong nước trước khi thương chiến Mỹ-Trung xảy ra.
Bà nói thêm rằng Việt Nam nhận thức được việc phải vượt lên trên các nhóm trong nước Hiệp hội các nước Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN, thay vì ở dưới đáy nhóm các nước này. Bằng chứng là Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, và đang tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu, song song với việc củng cố những áp lực trong nước và thu hút đầu tư từ nước ngoài, bà Ames nói. Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để giải quyết việc thiếu hụt nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế. Ông Mark Knapper, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tại cuộc hội thảo hôm 19 tháng 6.
In Vietnam, the Department of State and the U.S. Agency for International Development are working with the government of Vietnam to implement Vietnam's Power Development Plan to attract private sector investment. In both Vietnam and Philippines as well, the Department of State is providing legal assistance in employing international best practices in legal and regulatory regimes.
Thực tế, trong những năm qua, Hoa Kỳ chưa trở thành người dẫn dắt kinh tế châu Á, nhưng những chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam và cả Philippines cũng là một ví dụ điển hình về cam kết lâu dài của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á, và Hoa Kỳ hoàn toàn không thực hiện chính sách phân ly khỏi nền kinh tế khu vực như nhận định của nhiều người.
Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ đang phối hợp với chính phủ Việt Nam để thực hiện kế hoạch phát triển năng lượng nhằm thu hút đầu tư tư nhân vào nước này. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thông qua thu hút đầu tư tư nhân và đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ông Knapper cũng đề cập đến khoản viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ về mặt pháp lý kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng khí ga tự nhiên hóa lỏng để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho Việt Nam. Ông Knapper xem việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam và cả Philippines là một ví dụ điển hình về cam kết lâu dài của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á, cũng như tái khẳng định các chính sách của Tổng thống Donald Trump xem đây là khu vực có tầm quan trọng lớn nhất của Mỹ, đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách tách ly khỏi nền kinh tế châu Á. Tại cuộc hội thảo xoay quanh chủ đề liệu Hoa Kỳ có đang tách ly khỏi nền kinh tế châu Á, dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy, thành viên của Ủy ban Thương mại Tài chính và Thế vụ của Hạ viện Hoa Kỳ, đã lên tiếng lo ngại về các chính sách thương mại kinh tế, đặc biệt là việc đánh thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bà Murphy nói,
I'm concerned that the Trump administration's policies on TPP and tariffs are undermining the effectiveness of our broader policy towards China, which we must get right given the stakes involved for our national security and our economy.
Tôi lo ngại rằng các chính sách về TPP và thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm suy yếu tính hiệu quả của chính sách rộng lớn hơn đối với Trung Quốc.
My parents, because they had been affiliated with the South Vietnamese government and the U.S. military and were being persecuted by the new communist government, decided to escape Vietnam by boat when I was just a baby. And we ran out of fuel in the middle of the South China Sea.
Khi còn là một đứa trẻ và lênh đênh trên biển cùng cha mẹ trong chuyến đi vượt biển để tị nạn cộng sản, chiếc thuyền của chúng tôi đã được người Mỹ cung cấp xăng dầu, nước uống và đồ ăn để tới được Malaysia. Từ lúc đó, tôi đã thấy rằng vai trò rất quan trọng của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo tự do và an ninh ở khu vực này. Và rõ ràng, Hoa Kỳ cũng không thể bỏ qua trách nhiệm là quốc gia đảm bảo tự do hàng hải và kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay.
Bà Murphy, nữ dân biểu của bang Florida, người phản đối việc Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, đề xuất rằng Quốc hội Hoa Kỳ cần tăng cường giám sát việc thực thi các chính sách thương mại thuế quan của Tổng thống Trump. Giáo sư Xin Chuan Tu thuộc Trường Đại học Kinh tế Thương mại Quốc tế ở Bắc Kinh nhận định về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
China has been demonized as the main sinner responsible for various domestic problems in the U.S. and the key challenge of U.S.-led international order.
Cuộc chiến thương mại này không đơn thuần là vấn đề thương mại, mà đó là một chiến lược rộng lớn hơn nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Giáo sư Tu nói thêm rằng chưa biết bên nào thắng cuộc trong cuộc chiến thương mại này, nhưng một kết quả khởi đầu cho thấy các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang thay thế Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2019.
Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 6 hàng năm làm ngày tị nạn thế giới World Refugee Day để nâng cao nhận thức về tình trạng của những người tị nạn trên khắp thế giới. Nghệ sĩ Nam Lộc, tác giả của hai nhạc phẩm tiêu biểu, nói lên tâm trạng của người Việt tị nạn sau năm 1975 là Sài Gòn ơi vĩnh biệt và người di tản buồn, chia sẻ tâm trạng ông trong những ngày đầu tị nạn và bàn về ý nghĩa của ngày tị nạn thế giới 2019 trong một cuộc phỏng vấn với Hoài Hương của VOA Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi.
Nam Lục là một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Là một nhà hoạt động xã hội, MC của Trung tâm Asia, ông từng là giám đốc của cơ quan từ thiện công giáo Hoa Kỳ, tức là USCC Los Angeles. Và nhắc đến tên ông, nhiều người liên tưởng ngay tới Người Di Tản Buồn, một trong những ca khúc diễn tả được tâm trạng của những người Việt tị nạn đã bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, Nam Lục chia sẻ.
Tôi cũng là một người tị nạn, thành ra khi đặt bút viết những cái câu hát đầu tiên, tôi vẫn cho đó là những cái lời an ủi mình mỗi đêm trong thời gian mà bỏ nước ra đi và ở trong trại tị nạn.
Ông nói tâm trạng của ông cũng giống như tâm trạng của bao nhiêu người tị nạn khác.
Cái khoảnh khắc đó, cái thời gian đó, cái tâm tư đó, cái hoàn cảnh đó có lẽ là cái nỗi khổ đau nhất của một con người đã phải bỏ đất nước mình ra đi, bỏ gia đình mình và ở trong một cái hoàn cảnh lạc loài nơi xứ lạ quê người. Nó gần như là một người mất đi tất cả, mất đi cả hy vọng, mất cả niềm tin, mất cả sự nghiệp.
Năm nay, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải tăng gấp đôi tình liên đới và đoàn kết sau khi phúc trình về xu hướng toàn cầu cho thấy là số người phải rời cư, bỏ lại nhà cửa và quê hương để đi tị nạn đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua. Trang mạng của UNHCR trích dẫn phúc trình về xu hướng toàn cầu cho biết là 70,8 triệu người đã bị buộc phải rời cư trong năm 2018, con số cao nhất trong lịch sử gần 70 năm của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì chiến tranh, bạo lực và đàn áp ở khắp nơi đã đẩy một con số người kỷ lục người dân thường phải bỏ xứ ra đi. Làn sóng tị nạn diễn ra trong bối cảnh sự nổi dậy của các phong trào dân túy đã tạo điều kiện cho những tình cảm kỳ thị, làm dấy lên những nghi ngờ về hoàn cảnh của những người tị nạn. Trong các điều kiện đó, ông Nam Lục cho rằng người tị nạn ngày nay còn khổ hơn người tị nạn Việt Nam cách đây mấy thập niên.
Những người tị nạn hiện nay ở trên thế giới có lẽ bất hạnh hơn những người tị nạn người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta đã khổ rồi, đã trải qua biết bao nhiêu là gian truân, tức tưởi, thậm chí phải hy sinh trên biển cả, hy sinh trong rừng già, hy sinh cuộc đời ở những trại tị nạn. Ấy thế mà so với những người tị nạn hiện nay ở Phi Châu, ở Trung Đông, nó còn thê thảm hơn gấp vạn lần nữa thưa chị.
Ngày tị nạn thế giới, theo ông Nam Lộc, cũng là một dịp để cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người từng là người tị nạn, ôn lại kỷ niệm và tỏ lòng biết ơn các quốc gia đã cưu mang và cho chúng ta một cơ hội thứ nhì để làm lại cuộc đời ở các xứ sở tự do. Ông nói, cách trả ơn hay nhất là giúp những người bất hạnh hơn mình. Nhưng những người tị nạn đến từ nhiều nước trên thế giới, và gần gũi hơn là những người Việt Nam còn kẹt lại ở Đông Nam Á.
Hiện nay ở bên Thái Lan chúng ta có đến hơn 1.000 đồng bào tị nạn. Có những người bị kẹt ở bên đó cả 20-30 năm nay, trốn tránh, thậm chí họ đổi tên, đổi lý lịch để họ sống, không phải bị trả về. Rồi lại có những người tù nhân lương tâm, những người nạn nhân của Formosa, những người đứng lên để châu đấu tranh cho tự do tôn giáo, thì có bao nhiêu người biết là họ đang sống âm thầm trong tủi nhục khổ đau ở bên đó.
Vẫn theo Nam Lộc, thì người Việt có một đức tính đáng quý là nhớ ơn và trọng nghĩa. Nhiều người mong muốn được trả ơn đất nước và người dân của các xứ sở tự do đã giang tay đón nhận mình trong những ngày đen tối nhất. Các cộng đồng người Việt ở nhiều nơi đã tìm cách trả ơn mỗi khi có dịp. Nghệ sĩ Nam Lộc kể lại một trường hợp nổi bật khi ông được mời sang Úc để tiếp tay với cộng đồng người Việt Úc Châu tổ chức ngày Thank You Australia.
Trong một buổi tối, người Việt chúng ta đã quyên góp trên nửa triệu đô la để tặng cho một cái bệnh viện di động ở bên Úc Châu để trả ơn nước Úc. Ở các quốc gia khác cũng có những hành động tương tự.
Ông bày tỏ niềm tự hào về một số gương sáng trong cộng đồng như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, tướng Lương Xuân Việt, tiến sĩ Đinh Việt, tác giả của đạo luật Patriot Act, và nhiều người khác là những người đã phần nào trả được món nợ tinh thần đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mỗi người tị nạn đều có những đóng góp riêng. Làm ăn hay đi làm đóng thuế, nuôi dạy con cái thành người hữu dụng, đóng góp cho xã hội và quê hương thứ hai cũng là một cách trả ơn.
Cộng đồng người tị nạn nói chung và cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng cũng đang trả ơn nước Mỹ hay là trả ơn những quốc gia đã đón nhận họ. Và tôi tin rằng người Việt chúng ta là một trong những cộng đồng có những cái đóng góp tích cực nhất.